Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con thấy hiện nay có những phương pháp tu tập lập dị không theo truyền thống trước giờ, vẽ vời những kiểu cách mới cả về hình thức lẫn nội dung, tất cả nhằm thu hút quần chúng đông đảo, nhưng chỉ nổi lên rồi mau lụi tàn. Hàng Phật tử chúng con đôi khi cũng bị tác động bởi những điều này. Xin Thầy cho chúng con một lời sắp tấn để vững tâm tu tập. Kính chúc Thầy và chương trình 5 phút Phật Pháp luôn gặp nhiều thuận duyên. Phật tử Diệu Quang. Kính thưa đạo hữu Diệu Quang cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trong nhà Phật của chúng ta thường nghe cái câu là tùy duyên bất biến tùy duyên. Có ba yếu tố mà chúng ta phải theo, đó chính là khế lý, khế cơ và khế thời. Khế lý là phù hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với lại căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh. Khế thời là vào cái thời gian đó, chúng ta cần phải như vậy. Vậy thì trong ba cái yếu tố khế cơ, khế lý và khế thời đó, chúng ta liên tưởng tới những cái yếu tố của sự vật và hiện tượng trong đời sống. Đó chính là không gian, thời gian và chủ thể của nền văn hóa. Cái không gian đó chính là ở nơi nào, ở quốc độ nào. Cái thời gian đó chính là vào lúc nào. Và cái yếu tố chủ thể đó chính là tùy thuộc vào cộng đồng người. Con người đó nó nằm ở quốc độ nào, con người đó họ tin tưởng điều gì, thì chúng ta căn cứ trên ba cái phương diện kia để mà hành hoạt. Trong khi chúng ta hành hoạt đem Phật Pháp để mà phổ hóa chúng sinh, thì mình phải giữ cho cái tinh thần giải thoát và giác ngộ của nhà Phật đó không bị biến tướng, không bị những cái tư tưởng của nhân gian làm cho nó vẩn đục, làm cho cái tư tưởng kia nó biến chất, hoặc là chúng ta lợi dụng cái Phật Pháp đó để mình trục lợi, để mình có danh tiếng. Cái yếu tố tùy duyên để chúng ta đem Phật Pháp vào trong đời, làm cho đời an lạc đó không ngoài cái mục đích vì sự an ổn của chúng sanh, vì sự an ổn của chư thiên và loài người. Đối với câu hỏi này thì thể hiện cái sự quan tâm hết sức là sâu sắc của đạo hữu đối với cái hiện tình của Phật giáo trong nước lẫn nước ngoài. Và đây cũng là điều mà gây nên một cái sự chia rẽ hoặc là phân hóa từ các cái đạo tràng, từ các cái tự viện khác nhau. Cho nên chúng tôi muốn rằng quý vị đang sinh hoạt ở các tự viện, các đạo tràng thì hãy gìn giữ cái nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo của mình từ ngàn xưa, để rồi chúng ta không bị xáo động tâm tư cũng như là những cái vấn đề của thời đại làm cho quý vị thối thất niềm tin nơi Phật Pháp của chính mình. Thưa quý vị, có một câu chuyện mà Đức Thế Tôn tỉ dụ như thế này. Có một lần nọ thì trong cái thôn làng kia, người ta bắt đầu thi nhau trồng mía. Vậy là mọi người trong làng cố gắng tưới nước, bón phân và giữ cho tất cả những cây mía kia lên một cách tốt đẹp. Thế là có một anh chàng nọ, anh ta nghĩ rằng muốn cho cái cây mía này mà nó ngọt đó, thì tại sao mình lại không đem nước mía để rồi mình tưới cho cây mía? Nếu như mà mình dùng nước mía tưới cho cây mía đó, thì giúp cho cây mía kia ngọt hơn. Vậy là anh ta đi ra chợ, gom hết tất cả các mía của người ta bán đem về, và anh ta ép nó ra thành nước, rồi lấy cái nước mía đó đi tưới cho những cái cây mía mà mình trồng. Với cái hành động vô ích đó, chẳng những cái cây mía của anh nó không lớn lên, mà nó làm cho hư cả một cái đám ruộng mía của anh ta. Thấy như vậy, mọi người cười chê và cho anh là một kẻ ngu nhất ở trong đời này. Thưa quý vị, qua câu chuyện đó, Đức Phật muốn dạy ta một điều rằng tất cả những cái gì cũng đều phải bắt đầu từ những cái hết sức là đơn sơ nhỏ nhặt, để rồi từ đó mà chúng ta đi lên, chứ không phải nhìn thấy người khác thành công rồi chúng ta ghen tị, chúng ta tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để chúng ta cố gắng chạy cho bằng kịp người ta. Rồi khi làm như vậy, chúng ta lại không suy nghĩ đến tất cả những cái hậu quả có thể xảy ra, làm mai một và nhục chí đi những người cầu tiến trên con đường Phật đạo. Vậy là tội nghiệp vô cùng. Hy vọng rằng tất cả quý vị giữ vững niềm tin nơi Phật Pháp, đừng có lung lay, đừng có dao động bởi tất cả những cái yếu tố xảy ra xung quanh mình. Kiên định, giữ vững lập trường để chúng ta thăng tiến trên con đường tu và chứng đạo. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.